Thánh nữ Visakha, nữ đại thí chủ. Đức Phật chưa đến Anga, xứ sở ra đời của cô bé Visakha, nhưng do giới thương buôn loan truyền, tin tức ấy đã đến nơi này từ mấy hôm về trước. Náo nức nhất là những người buôn bán làm ăn xa đã có dịp nghe pháp tại Jetavanarama, kỳ viên tịnh xá, hay Veluvanarama, trúc lâm tịnh xá. Trong số ấy có hai vợ chồng triệu phú Dandajaya và Sumana Devi, đặc biệt là triệu phú Mendaka, thân phụ của họ, là người hoan hỷ nhất. Lúc Đức Phật dẫn đầu đoàn sa môn trang nghiêm vàng rực lần lượt trì bình khất thực tại thị trấn Bandiya, thì tin lành ấy đã được truyền đến tay triệu phú Mendaka. Ông liền cho gọi cô bé cháu nội là Visakha, lúc ấy mới 7 tuổi, rồi nói rằng: "Cháu yêu quý của ông, Đức Thế Tôn và Tăng chúng đang vân du hành hóa đến quê hương của chúng ta. Ngài và hội chúng còn ở Bandiya ngày nào là những ngày an vui và hạnh phúc cho hai ông cháu chúng ta đấy, cháu biết không?" Cô bé Visakha mở tròn mắt, ngạc nhiên ngây thơ hỏi: "Tại sao thế ông nội? Không phải là chúng ta cũng đang sống trong an vui và hạnh phúc đó sao?" "Ừ, đúng là vậy." Triệu phú Mendaka âu yếm vuốt mái tóc của cháu gái. "Nhưng ông đã được nghe pháp của Đức Thế Tôn, ông mới hiểu được rằng an vui và hạnh phúc của chúng ta hiện có ở đây không được lâu bền. Nó mong manh lắm, nó mau biến hoại, đổi khác lắm. Nó chỉ như một đóa hoa buổi sáng nở, buổi chiều thì tàn vậy." "Là hoa phù dung, cháu biết rồi." Cô bé Visakha màu mắng nói: "Buổi sáng nó màu trắng, trưa nó màu hồng, chiều thì màu đỏ, và tối thì nó tàn lụi. Cháu thấy sự thay đổi màu sắc đó rồi, và cháu thương cảm cho nó quá, nội ơi." Ông già Mendaka ngạc nhiên: "Cháu thương cảm nó thật à? Thương cảm nó ra làm sao, nè cháu?" "Phải." Cô bé gật cái đầu, hé cái miệng xinh xắn rồi nói tiếp: "Cháu thương cảm nó, nên cháu thường nhặt những đóa hoa phù dung tàn ấy, bỏ trong bát nước, nhưng nó cũng không thở được, không nhúc nhích được, không sống được ông nội à." "Ừ, làm thế nào mà nó thở được, nó nhúc nhích được khi các xác hoa ấy đã chết rồi?" Ông triệu phú Mendaka đâm chiêu một lát rồi nói tiếp: "Đức Thế Tôn, các bậc chánh đẳng giác thương cảm chúng ta cũng như cháu thương cảm đó hoa phù dung kia vậy đó. Do thế, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy một con đường cho chúng ta tìm thấy một loại an vui và hạnh phúc lâu bền hơn." "Vậy là tuyệt." Cô bé Visakha vỗ tay. "Cháu cũng muốn nghe sự chỉ dạy ấy của Đức Thế Tôn. Nhưng Ngài ở đâu thưa ông nội?"
"Ngài đã đến rồi. Đức Thế Tôn ấy, sáng nay cùng với hội chúng sa môn 500 vị, đang đi trì bình khất thực hóa độ những người hữu duyên tại thị trấn Bandiya của chúng ta đấy."
"Thế tại sao ông nội và cháu không đi thăm, đảnh lễ và cúng dường Đức Thế Tôn ấy, rồi sau đó xin được nghe lời chỉ dạy của Ngài?"
"Đi chứ, đi chứ." Ông triệu phú cười vui, mau mắng nói: "Nhưng hẳn đợi đến sáng sớm mai. Bây giờ cháu hãy chuẩn bị cho thật trọng hậu và hành tráng nhất, nghĩa là phải có đủ 500 cỗ xe có ngựa kéo với đầy đủ tứ sự, lễ vật cùng 500 thị nữ gia nhân. Rồi ông cháu chúng ta đến thăm Đức Thế Tôn. Có lẽ đang ở tại một ngôi rừng nào đó ở ngoại ô đấy thôi. Hỏi là biết liền hà. Sau khi cô bé đi lo công việc, ông Triệu Phú suy nghĩ. Cha mẹ nó đều là bậc trí thức hiền thiện, đã từng được nghe pháp nhiều lần ở nơi này và nơi kia. Riêng cô bé thì chưa. Nó lạ lắm. Nó tiềm tàng những phẩm chất cao quý mà ít người có được. Khi sinh ra, nó nằm gọn gàng trong cái bọc điều tinh khiết, trông kháu khỉnh, sáng rỡ như viên hồng ngọc, lại còn hương trời ở đâu mà tỏa ngát, thơm lừng cả nhà nữa chứ. Càng lớn lên, trông nó càng mỹ miều duyên dáng. Nước da cô bé mịn màng như cánh hoa sen màu vàng. Vóc nó trông mảnh mai, nhưng tiềm tàng một sức khỏe lạ lùng. Có lần, nó bồng một chú bê con, trông nhẹ nhàng như ôm một bó bông. Điều đặc biệt, lúc nào nó ăn uống, đi đứng, nằm ngồi đều toát ra cái phẩm chất cao quý, dường như không hề thấy thói hư tật xấu nào. Chỉ tiếc nó là gái, bằng không nó sẽ trở nên một bậc chí nhân, chí thiện trên đời này. Nhưng mà không sao, phải tạo cơ hội cho cô bé này được thân cận những bậc đại trí tuệ như Đức Phật, chư vị thánh tăng, để cho nó được thăng hoa những phẩm chất ấy càng ngày càng ưu việt hơn. Thế rồi ngày hôm sau, ông triệu phú Mandaka và cô bé Visakha với 500 cỗ xe thực phẩm lễ vật, 500 thị nữ gia nhân, rầm rộ, sang trọng, không thua gì vua chúa, đến khu rừng ngoại ô thăm viếng Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu. Đức Phật biết trước chuyện này là một nhân duyên lớn cho giáo pháp, nên sáng nay đã không đi bát. Ngài ngồi dưới một gốc cây lớn với hội chúng xung quanh. Thấy được Đức Phật, tự dưng cô bé Visakha phát khởi đức tin trong sạch, niềm hoan hỷ bừng bừng tỏa sáng nơi khuôn mặt. Nó nói nhỏ với ông nội: Đức Phật và hội chúng Sa môn này có cái gì rất trong sạch, thiêng liêng, hoàn toàn khác với các đạo sĩ du sĩ với hình dong y áo tướng mạo lôi thôi lết thết mà cháu thường gặp nhan nhản khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ. Ừ, cháu nhận xét đúng đấy. Cái đó được gọi là tăng tướng và phẩm mạo thánh hạnh, chỉ có được trong giáo hội của Đức Tôn Sư thôi cháu ạ. Sau buổi đặt bát cúng dường lớn, triệu phú Mandaka và cô bé Visakha còn được nghe pháp. Hôm ấy, Đức Phật do biết được sự suy nghĩ trong tâm của ông triệu phú, nên Ngài nói về những tính xấu của con người cần phải loại bỏ. Phải cần có trí tuệ soi sáng thường trực, để nhận ra những thói quen, tật xấu, nằm ngủ lưu niên lưu cửu trong dòng nghiệp của mỗi người. Nhờ vậy mới hiển lộ được tư cách và phẩm chất tốt đẹp mà ai cũng sẵn có, rồi làm cho nó được thăng hoa, dần dần đưa đến toàn thiện và toàn mỹ. Muốn đi theo con đường ấy, ban đầu phải có ngũ giới thập thiện, biết bố thí cúng dường, biết mở rộng tấm lòng trong tương quan sự sống với mọi người, chúng sanh và xã hội. Sau buổi pháp thoại, ông triệu phú rưng rưng nước mắt, thấy Đức Phật thuyết một thời pháp đúng với tâm nguyện của mình, nên ông đã có được đức tin vững chắc đối với Tam Bảo. Cô bé Visakha mặc dầu còn nhỏ, nhưng tinh thần đã đến mức tiến hóa bậc cao do căn duyên nhiều đời, nên đã chứng quả nhập lưu hơn cả ông nội nó. Khi về đến nhà rồi, hai ông cháu hoan hỷ quá, cứ huyên thuyên nói chuyện với nhau. Cha mẹ cô bé Visakha, ông bà triệu phú Dhanajaya và Sumana Devi đi công việc ở xa về, nghe được mỉm cười nói: Hai ông cháu thế là bỏng sẻn pháp, Đức Thế Tôn sẽ cười chê đấy. Hai ông cháu đặt bát một lần, thì chúng tôi sẽ đặt bát 2 lần, 3 lần. Hai ông cháu được nghe pháp 1 lần, thì chúng tôi sẽ nghe pháp 2, 3 lần, nhiều hơn cho mà xem. Ôi, niềm vui nhẹ nhàng thanh cao của cái gia đình hiền thiện này, ai mà không thèm muốn. Thế là Đức Phật và hội chúng phải ở lại đây một thời gian nữa để gieo duyên với chúng sanh. Không những hai vợ chồng gia đình triệu phú này đặt bát cúng dường, mà còn bạn bè, thân hữu cùng rất đông gia chủ ở trong thị trấn Badiya nữa. Vậy là tôn giả Sariputta và Ananda thỉnh thoảng phải thay mặt Đức Phật để thuyết pháp đến quần chúng tín mộ. Họ quy y rất đông. Sau đó, ông đại triệu phú Mendaka thường thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng hằng ngày đến nhà của ông ta để thọ thực. Mendaka, một đại triệu phú quý hiển, đời này giàu sang tột bậc, là nhờ trong một kiếp quá khứ gặp nạn đói, ông đã lấy phần thực phẩm cuối cùng không để dành cho mình mà cúng dường đến một vị độc giác Phật. Do quả báo phước lành cao thượng này, ông được tái sinh vào một gia đình cự phú có tên là Mendaka, được thừa kế tài sản nhiều đời của tổ tiên. Hiện tại, ông ta được hưởng thụ lắm phước báo phi thường. Một trong những phước báo phi thường ấy là gia sản, tiền bạc của ông rất dồi dào, tiêu phí bao nhiêu cũng không khô cạn. Hễ ông bắt tay làm ăn bất cứ ngành nghề gì, thì lợi tức bao giờ cũng chảy tràn vào như nước. Nhiều năm về trước, trong chuyến làm ăn buôn bán ghé Savasthi, triệu phú Mendaka đến nghe Đức Phật thuyết pháp tại kỳ viên tịnh xá. Một niềm hoan hỷ vô biên đã đến với ông. Kể từ đó, ông mới thấy cuộc sống có thêm ý nghĩa cao quý và tinh thần của mình mới có nơi nương tựa vững chắc. Con trai trưởng của đại triệu phú Mendaka, một công tử trí tài và hiền đức, đúng như kỳ vọng của ông, vừa có đầu óc kinh doanh thiên tài, vừa có trái tim nhân hậu, như cái tên là chứng minh thư chào đời của chàng vậy. Dhanajaya có nghĩa là kẻ làm tăng vượng của cải, vinh quang của cải, đồng thời còn có tâm từ ái, thường chia sớt cơm áo, thuốc men đến cho những kẻ cô quả đói nghèo, tương tự trưởng giả cấp cô độc hữu danh vậy. Phu nhân công tử Dhanajaya là bà Sumana Devi, một gia nhân tuyệt sắc, mang cái đẹp vẹn toàn về dung nhan, tư cách cũng như đức hạnh. Nếu người đời thường mơ ước 5 điều, làm vua chúa, giàu sang, vợ đẹp, con ngoan, cả gia đình đều khỏe mạnh, thì công tử Dhanajaya đã có đến 4 điều hạnh phúc vậy rồi. Cũng giống như thân phụ, thanh niên Dhanajaya nhân nghe một bài pháp cũng do Đức Phật thuyết, ông đã đắc quả Tu Đà Hoàng, nên đã có đời sống của một cư sĩ mẫu mực, làm gương sáng cho nhiều người. Bà Sumana Devi, phu nhân của Dhanajaya, sinh hạ một ái nữ tuyệt vời, được đặt tên là Visakha, có nghĩa là nét đẹp của ánh trăng tháng năm. Cô tiểu thư này, về phương diện tinh thần, lại được thấm nhuần giáo pháp sớm hơn thân phụ và nội tổ nữa. Vì cô bé đã đắc pháp nhãn khi vừa mới 7 tuổi như nói ở trên. Duyên sự tiếp theo. Trong một lần viếng thăm em gái là hoàng hậu của đức vua Bimbisara, đức vua Basenadi nhận thấy nước Maganda và các chư hầu kế cạnh có đến 5 vị triệu phú mà nước ông không bằng được như thế. Đấy là quý ông Chotika, Chatila, Bunaka, Kakavaliya và Mendaka. Trong đó, triệu phú Mendaka là có gia sản đệ nhất. Đức vua Bensanadi nhận thấy rõ rằng nơi nào có một triệu phú ở, thì nơi đó các nền công nghệ, thương mại, nông nghiệp, kể cả những ngành nghề thủ công đều được phát triển. Nói cách khác, những ông triệu phú ở thành phố thị trấn nào thì ở đó sẽ phú túc thành mậu. Đức vua Basenadi ngỏ ý xin đức vua Bimbisara sớt bớt cho một vị triệu phú về ở Kosala để nối kết tình ban giao hòa hiếu giữa hai quốc độ. Ban đầu, đức vua Bimbisara từ chối, nhưng sau nể tình ông anh rể, vua đồng ý, nhưng bảo là còn tùy thuộc sự tình nguyện của họ, chứ không thể bắt buộc được. Khi đức vua Bimbisara hỏi ý kiến năm vị triệu phú hữu danh trong nước mình cùng các nước chư hầu, thì gia đình triệu phú Mendaka cùng con trai Danajaya bây giờ cũng đã được đức vua phong là triệu phú hay trưởng giả, tình nguyện ra đi. Cuộc thiên di vĩ đại, cả gia sản đồ sộ với hàng ngàn cỗ xe, của cải, tư trang, tư dụng, hàng trăm ngàn gia súc gồm ngựa, bò, dê, cừu, cùng hàng ngàn con cháu, gia nhân, thị nữ, người làm công nô bộc, phải nói là đã rúng động nhiều tiểu quốc. Đến một vùng đất, xóm làng thưa thớt, tuy có sông, có núi, có bình nguyên mênh mông, nhưng có lẽ không ai bỏ tiền bạc và công sức khẩn hoang, nên nó cứ như là một công chúa diễm lệ đang ngủ quên giữa rừng già. Đây là vùng đất cách kinh đô Savatthi chừng 7 do tuần. Đại gia đình ông triệu phú chọn nơi đây để cư trú lập nghiệp. Do họ đến đây vào lúc trời gần tối nên nó có tên là Saketa. Thế rồi, chỉ vài năm sau, với nhân lực hùng hậu, với tài sản gia sản khổng lồ, đầu óc của hai cha con ông triệu phú đã biến nơi đây thành một thị trấn sầm uất, được vây quanh bởi những cánh đồng hoa màu tươi tốt, hàng chục ngôi làng cư dân đông vui. Từ đây, mọi công việc trong ngoài, lão triệu phú Mendaka đều giao lại hết cho con trai là Danajaya gánh vác. 7 năm sau nữa, nó đã trở thành một thành phố phát triển năng động. Đức vua Basenadi đã xuống sắc chỉ phong cho triệu phú Danajaya làm trưởng trấn thành. Vào hạ thứ 13, khi Đức Phật an cư tại hòn núi đá trắng Kalika, thì cô bé Visakha đã là một tiểu thư 16 tuổi. Kinh điển và chú giải nói rằng cô Visakha có sức mạnh thể chất như một nam nhi lực sĩ, cùng vẻ đẹp mỹ miều, duyên dáng thế gian không ai sánh được. Cô hội đủ 5 vẻ đẹp của mỹ nhân. Tóc nàng đen mướt như nhung, trông tựa đuôi cong, khi xõa xuống thì dài tận gót chân, rồi uốn lượn lên, được gọi là tóc mỹ lệ, Kesa Kayana. Da cô tuy không phấn sáp, vẫn thấm nhuận mịn màng và tươi tắn như cánh sen màu trắng hồng, được gọi là da mỹ lệ, Chavika Kayana. Môi nàng đỏ hồng một cách tự nhiên như trái bim ba, lại còn tươi nhuận mềm mại và gợi cảm, được gọi là thịt mỹ lệ, Mamsakayana. Răng trắng như ngà, khít khao, đều đặn và sáng ngời như chuỗi kim cương khéo kết, khi cười thì long lanh như xà cừ, đó là xương mỹ lệ, Athikayana. Và thứ 5, vẻ đẹp tươi trẻ, vóc dáng mảnh mai, thanh xuân ấy còn giữ nguyên vẹn cho đến tuổi già. Tại kinh đô Savatthi lúc bấy giờ, có một vị triệu phú tên là Migara. Ông ta có một quý tử tên là Punaka Vadana, đã đến tuổi lập gia đình. Những ông mai bà mối giới thiệu nơi này nơi kia những tiểu thư xinh đẹp, môn đăng hộ đối. Nhưng cậu thanh niên này đều không vừa lòng. Nói mãi, cậu quý tử mới mở lời làm khó dễ. Chỉ khi nào cha mẹ tìm ra được một cô gái hội đủ 5 vẻ đẹp của mỹ nhân, con mới đồng ý. 5 vẻ đẹp ấy là gì? Thưa, đấy là tóc, da, thịt, xương vóc và tuổi trẻ. Các thầy bà La Môn bảo thế. Tìm hỏi một thầy bà La Môn uyên bác về tướng pháp, ông ta xác định thực sự là có 5 vẻ đẹp như vậy, và có thể tìm thấy trên thế gian Nên ông triệu phú Migara thuê mướn 8 thầy Bà La Môn tài giỏi nhân tướng học đi khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân đạt yêu cầu cho con trai. Chuyện kể rằng, hôm kia nhân một ngày lễ hội, tiểu thư Visakha cùng với những thị nữ đi dạo chơi, sau đó đến tắm ở hồ nước công cộng xinh đẹp tại một công viên do phụ thân của cô kiến tạo. Đột ngột, một đám mưa to đổ xuống. Tất cả mọi người, ai ai cũng hối hả chạy tìm một nơi nào đó để trú mưa. Những thị nữ của cô cũng vậy. Riêng tiểu thư Visakha thì không hấp tấp, không vội vã, mà cứ chậm rãi, khoan thai từng bước một, đi vào một trái lương đình. Hình ảnh ấy đập ngay vào mắt mấy người trong đoàn Bà La Môn sứ giả đang đi tìm ý trung nhân cho con trai ông triệu phú. Họ kín đáo, lặng lẽ quan sát cô gái vừa tạo cho họ một ấn tượng tốt. Phải nói là cô ta quá xinh xắn, không những đẹp từ sắc diện đến dáng vẻ đoan trang, nho nhã, mà còn có cái gì đó nơi nết hạnh, nơi tư cách cao quý nữa mà họ chưa nắm bắt hết. Quan sát kỹ thì họ thấy cô tiểu thư này có được các vẻ đẹp của mỹ nhân, nhưng họ chưa thấy tướng răng của cô ra sao. Phải nghe cô ta cười hoặc nói thì mới biết được. Đoạn đối thoại thú vị sau đây xảy ra. Một vị lịch sự hỏi: "Thưa tiểu thư, sao tiểu thư không nhanh chân chạy đi trú mưa như mọi người, mà lại bước đi chậm rãi khoan thai như thế? Không ngại mưa ướt xiêm áo hay sao?" Cô Visakha mỉm cười dịu dàng nói: "Thưa ông, xiêm áo ướt thì ta có thể thay đổi cái khác được. Nhưng khi tư cách, nết na và phẩm hạnh của người nữ đã ướt rồi, thì biết lấy cái khác nào, ở đâu để thay đổi?" Vị sứ giả ngơ ngác chưa hiểu. Cô lại phải giải thích một cách rộng rãi hơn: "Thưa ông, nếu muốn, tôi có thể chạy nhanh hơn cả lực sĩ Điền Kinh, nhưng tôi đã không làm vậy. Tại sao? Ví như có một vị vua đang mặc sắc phục triều đình, đội vương miện quyền quý, bỗng nhiên quấn bào, săn áo hối hả chạy vào cung điện, thì đâu còn ra thể thống gì nữa. Một thớt ngự tượng đỉnh đạt, bệ vệ, mình mang đầy trang sức châu báu, thường thì uy nghi, chững chạc từng bước một, nay bỗng dưng đâm đầu hớt hải bỏ chạy, tạo nên một cảnh tượng gì đó giống như đuổi giặc sau lưng. Một vị tỳ khưu với từng bước chân chậm rãi, ổn định, thảnh thơi, trông rất thanh thoát, khả kính, cũng bị thế gian chê cười khi ông ta xốc xếch y bát chạy nhanh trên đường. Cuối cùng, một người nữ nếu săn sái bước vội, đi nhanh như đàn ông, thì còn đâu là cái dáng vẻ yểu điệu khoan thai của một tiểu thư khuê các. Đấy là bốn nhân và vật trên thế gian này, bất cứ trường hợp nào cũng không được hối hả đi nhanh, bước nhanh hay chạy nhanh, thưa ông. Nó đánh mất tất cả mọi tư cách." Khi cô Visakha trả lời, do giọng nói thanh tao dịu dàng, do lý luận ví dụ sắc bén cụ thể, đã cuốn hút mọi người xung quanh đến nghe cô diễn thuyết. Các vị trong đoàn Bà La Môn sứ giả vốn là những bậc đa văn, học thức, nhưng họ cũng chỉ biết lặng người, không ai dám có ý kiến gì nữa. Mọi kiến thức hiểu biết của họ đã hoàn toàn bị hạ phong trước cô gái chỉ bằng tuổi cháu con mình. Khi từ giả, họ chỉ biết tâm phục khẩu phục, nghiêng đầu. "Cảm ơn tiểu thư đã cho chúng tôi được mở rộng kiến văn." "Thưa, không dám ạ." Qua cuộc nói chuyện ấy, mấy vị Bà La Môn đã thấy rõ tướng răng của cô rồi, đều đặn, trắng và sáng ngời như ngọc. Vậy là cô ta có đủ năm vẻ đẹp của mỹ nhân. Mấy ngày hôm sau, âm thầm theo dõi điều tra, đoàn Bà La Môn sứ giả lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng cô bé kia là ái nữ của triệu phú Dhanachaya, là trưởng trấn thành của thành phố Saketa, vốn rất được mọi người tôn kính và ngưỡng mộ. Về kể lại toàn bộ câu chuyện mắt thấy tai nghe cùng với kiến thức uyên bác của cô tiểu thư cho ông triệu phú Migara và trưởng công tử Bunaka Vadana nghe, vị trưởng đoàn sứ giả kết luận: tiểu thư kia là mỹ nhân của những mỹ nhân, vẹn toàn về sắc đẹp, kiến thức và nết hạnh. Có lẽ hiếm có người thứ hai nào để so sánh. Tuy nhiên, nếu dạm hỏi thì phải thật tế nhị trân trọng, vì cô ta chính là ái nữ của ông trưởng trấn thành Saketa, một vị triệu phú đệ nhất không ai sánh bằng, ngoại trừ trưởng giả cấp cô độc mà thôi. Ông triệu phú Migara nhíu mày, dè dặt hỏi: ông nghi ngại họ sẽ chê chúng ta nghèo hơn họ, không môn đăng hộ đối chăng? Tôi không dám nói vậy, vị sứ giả thưa tiếp. Ý tôi là, nên có một cái lễ hậu hỷ và phải đích thân ông chủ lớn đến Saketa một chuyến để lựa lời kết mối sơ giao. Ta với ông Danachaya vốn là chỗ quen biết trong một vài cuộc làm ăn trước đây. Vậy là tốt, vậy là hay, vậy là quý quá rồi. Và công tử Bunaka Vadana cũng nên đi theo, vì tướng mạo của công tử rõ là một mỹ nam tử rất xứng đôi vừa lứa. Sau khi sắp đặt đâu ra đấy, ông triệu phú và con trai lên 10 cỗ xe quý phái, có 20 con bạch mã cao sang, trang điểm lộng lẫy, với 100 người hầu nam nữ cùng với lễ phẩm hậu hỷ, lên đường đến Saketa, ghé dinh cơ biệt phủ của ngài trấn trưởng. Kết quả cuộc lễ dạm hỏi thế là thành công. Vì nghĩ đi nghĩ lại, gia đình triệu phú Migara và trưởng công tử Bunaka Vadana trông cũng xứng đáng cho con mình nương tựa, nên đại triệu phú Danachaya đồng ý. Thời gian sau, khi ngày cưới đã được ấn định, đích thân đức vua Bensanadi trong lòng cũng háo hức. Ông nghĩ thầm: chính do ta đã mở miệng xin đức vua Bimbisara một ông triệu phú để làm giàu thêm cho đất nước. Xem nào, tính đến thời điểm này thì chỉ mới 9 năm. Ôi, chỉ mới 9 năm mà cha con ông Danachaya đã biến cái ngôi làng nghèo nàn ấy trở thành một thị trấn, rồi một thành phố thật sao? Và nó như thế nào mà bấy lâu nay ta chỉ nghe mọi người tấu sớ hết lời tán thán ca tụng, và ta cứ vậy mà phê chuẩn? Hay là dịp này ta phải đi kinh lý một chuyến cho mãn nhãn tầm mắt? Khi nghe tin đức vua Bensanadi muốn tham dự lễ cưới, triệu phú Migara rất sung sướng, vì như vậy là danh giá của gia đình ông càng được nâng cao, lại càng xứng đáng với gia đình nhà gái. Đến ngày, khỏi kể lại lực lượng đi rước dâu hùng hậu và rầm rộ như thế nào, khi hàng chục cỗ xe sang trọng, người và lễ phẩm của gia đình triệu phú Migara cùng với hàng chục cỗ xe vương giả của đức vua, thị thần, tùy tùng và quan quân mấy ngàn người tiền hô hậu ủng. Để chứng tỏ tư cách, địa vị và phẩm giá của một đại gia, triệu phú Danachaya đã đánh tiếng trước là không nhận thêm lễ phẩm của nhà trai. Và mọi sự cung đón, nghinh tiếp, chi phí tiệc tùng, dầu đông đến hàng ngàn người, nhà gái cũng sắp xếp lo liệu được. Thế rồi, ông triệu phú Danachaya không những chu cấp tươm tất chỗ ngủ nghỉ, những buổi yến tiệc, ăn uống, mà còn phục vụ văn nghệ giải trí cho phái đoàn nhà trai một cách hiếu khách và đầy hào phóng. Ông triệu phú chủ nhà còn thuyết phục đức vua và phái đoàn triều đình ở lại luôn trong thời gian trời còn đang mưa gió, đường xá về kinh đô còn có vẻ bất tiện. Đức vua đồng ý, và rồi đã rất hài lòng về sự chăm sóc tận tình, tỉ mỉ, cẩn trọng và chu đáo của chủ nhà. Mà thật ra tất cả là do nhờ tâm trí và cả bàn tay khéo léo của tiểu thư Visakha mới được vậy. Về việc trang hoàng, làm đẹp thành phố, chuẩn bị áo cưới, phục sức, trang điểm cho cô dâu cũng là chuyện hy hữu kim khiết. Trước ngày đón hai phái đoàn ghé Saketa, triệu phú Danachaya đã cho đập bỏ hàng trăm ngôi nhà cũ nát trong thành phố, rồi cung cấp cho họ vật liệu, nhân công và tiền bạc để xây dựng nhà mới. Ông còn cho trang trí lại các con đường, cổng ngõ, yêu cầu trồng thêm cây xanh và cây hoa. Trong mấy tháng lễ cưới của con gái, ông trích quỹ để nhân dân thành phố cũng được tiệc tùng, ca nhạc, diễn kịch, đóng trò, biểu diễn thể thao và nhiều cuộc giải trí vui chơi khác. Chuyện kể đầy ấn tượng. 500 thầy thợ vàng bạc khéo tay đã được mời đến. Bao nhiêu kim cương ngọc quý đều được lấy ra cho họ chọn lựa, để họ trổ hết tài nghệ, chế tạo những đồ trang sức, trang điểm quý giá, tinh vi, có giá trị nghệ thuật cho cô dâu. Suốt 4 tháng trường mới xong. Việc may áo cưới cũng như khê, phức tạp y như thế, mới hy vọng tương thích với tác phẩm nghệ thuật trang sức của những người thợ kim hoàn thiện xảo. Họ còn phải may sắm thêm 100 bộ xiêm áo cùng đồ trang sức cho 100 cô phù dâu nữa. Rồi còn thợ giỏi chế nước hoa, dầu thơm, mỹ phẩm các loại cho tất cả thảy nữ nhân dự lễ hai họ, cũng khéo léo và tinh tươm vô cùng. Chuyện ăn chuyện uống phục vụ cho đức vua, các quan đại thần, triệu phú, công nương đâu phải là dễ dàng gì. Hàng chục bếp trưởng trứ danh được thuê mời từ các tiểu quốc, phải tài giỏi kinh nghiệm, cao tay nghề mới được chế biến những món ăn hợp với khẩu vị cung đình, hoàng gia, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia. Về chuyện củi đun để lo việc nấu ăn cho hàng ngàn người mỗi ngày cũng không phải đơn giản. Vài tuần đầu là sử dụng gỗ thơm, củi thơm. Sau đó là hàng chục kho củi đã hết nhẵn chỉ trong hơn một tháng. Cô Visakha tự chỉ huy, bảo phải đi lấy gỗ ván bất cứ nơi nào có gỗ ván để làm củi đốt. Thế là họ phải đi lấy gỗ ván trong khắp nơi thành phố, và lạ lùng là ai cũng hoan hỷ tháo dỡ. Được hơn tháng nữa thì lại cạn kiệt gỗ ván. Cô Visakha lại xuống lệnh cho mở tất cả những kho vải thô, nhúng dầu thay cho củi đun. Còn một vài ngày cuối cùng, khi những kho vải thô đã hết, họ phải sử dụng bất cứ vải gì, miễn là đốt được, nấu ăn được. Thế là ròng rã 4 tháng trường, đại gia đình triệu phú trưởng trấn thành Saketa hào sản đại khách một lần cho con gái về nhà chồng, mà sau đó nổi tiếng khắp năm châu Diêm Phù Đề. Thế mà đã hết đâu? Riêng hồi môn cho con gái thì sao? Ông triệu phú Danachaya đã cho tiểu thư cưng yêu của hồi môn bao gồm 500 cỗ xe tiền vàng, tiền đồng, 500 cỗ xe chất đầy chén, dĩa, bát, mâm, thau đều bằng vàng bạc hoặc bằng đồng, lại còn chum, vải, lọ bằng sành sứ nữa. Nhiều thứ tơ lụa gấm nhung quý giá khác nhau, vải vóc các loại khác nhau, lại còn đường, mật, sanh tô, gạo thơm, nếp thơm, bắp, đậu, ca ri, cùng với cày bừa cuốc xẻng và những dụng cụ linh tinh thuộc nông nghiệp. Tháp Tùng còn có 500 cỗ xe khác, mỗi cỗ xe có 3 người tỳ nữ, trang sức lộng lẫy, cùng với tất cả mọi tư trang, tư dụng, vật dụng, không thiếu thứ gì. Gia súc được ông cho nguyên một trang trại lớn, chứa trong một cái chuồng, với 3/4 dặm chiều dài và 8 cây sào chiều rộng đứng kề nhau. Chuyện chưa hết, khi tất cả gia súc được lùa đi, thì khoảng chừng 60.000 bò đực và 60.000 bò cái ở các chuồng trại kế cận cũng phá rào nhảy theo đoàn gia súc của cô. Trước lúc Visakha về nhà chồng, người cha sáng suốt còn khuyên dạy con gái 10 điều gia huấn mà ông Miraga đã chõng tai nghe lỏm từ phòng bên cạnh. Những lời đó là: không đem lửa từ trong nhà ra ngoài ngõ, không đem lửa từ bên ngoài vào trong nhà, chỉ cho đến những người có khả năng hoàn trả, không cho đến những ai không có khả năng hoàn trả, cho đến những người có thể hoàn trả hoặc những người không thể hoàn trả. Ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui. Hàng chăm non ngọn lửa, coi chừng lửa. Và cuối cùng, phải biết tôn trọng và kính lễ những vị trời ở trong nhà. Vào ngày hôm sau, vì thương con gái, sợ con gái cô thế nơi nhà người, ông Dhanachaya đã cẩn thận cho 8 người thân nhân gia chủ lão thành, uy tín, đi theo cô như là những người bảo trợ, đồng thời tham mưu cố vấn cho cô trong những lúc khó khăn, và cũng để xử lý đối phó với những ai bên nhà chồng chống đối cô, ăn hiếp cô hoặc buộc tội cô một cách vô cớ. Ngày cô rời khỏi nhà, nhân dân cả hàng chục ngôi làng khóc lóc tiễn đưa. Triệu phú Dhanachaya xúc động quá, ông đã đồng ý cho phép bất cứ những người dân nào của 14 ngôi làng của ông do ông xây dựng bảo trợ, nếu như họ muốn đi theo với cô ta. Kết quả là có những ngôi làng đã hoàn toàn bị bỏ trống. Nhưng ông triệu phú Migara chợt hoảng sợ khi nghĩ rằng mình phải nuôi thêm mấy ngàn người, nên ông không nhận. Phủ phàng hơn, ông đã đuổi họ về hết. Đến Savatthi, tiểu thư Visakha đi vào thành với hàng ngàn cỗ xe. Cô đứng trên một cỗ xe lộng lẫy nhất, do thế tất cả mọi người dân đều có thể nhìn thấy cô gái. Tuy chưa biết mặt mà danh tiếng của cô đã lẫy lừng ở kinh đô, làm cho họ vô cùng cảm mến, ngưỡng mộ. Đoàn xe phải dừng lại do sự chen lấn của hàng ngàn người. Lại càng ngạc nhiên làm sao, không biết bao nhiêu là quà cáp do mọi người trao tặng nữa. Cô tiểu thư đành phải bước xuống xe, nhận lễ phẩm với nụ cười khả ái, với đôi lời cảm ơn ân cần, lễ độ. Sau đó, cô đã khởi tâm làm một việc lạ lùng, ngoạn ngục, không ai ngờ nổi, là sai bảo quyến thuộc, gia nhân, nô bộc, thị nữ, hạ hàng hóa xuống, chỉ chừa lại tư trang, tư dụng, châu báu, bạc tiền, tơ lụa, vải vóc cần thiết. Còn bao nhiêu vật dụng linh tinh, sanh tô, đường mật, ngũ cốc, vải vóc, cả hàng trăm xe mà cha cho, bảo phân phát hết cho mọi người có mặt và cả những gia đình ven đường. Tiếng mọi người ca tụng, tán thán cười vui hôm đó là hiện tượng hy hữu, độc nhất vô nhị ở kinh đô Savatthi này. Rồi về nhà chồng, một thời gian sau, mọi người từ thân bằng quyến thuộc đến gia nhân, người hầu, thị nữ, ai ai cũng mến yêu và quý trọng cô. Mọi công việc từ trong ra ngoài, một tay cô quán xuyến chu đáo tất cả mà không hề tỏ ra sai bảo hoặc chỉ tay năm ngón. Tình thương và tâm từ ái của cô như hương thơm dịu dàng, tỏa ra bao trùm cả không gian sống, người và vật. Một đêm kia, tiết trời mưa lạnh. Ngoài chuồng nuôi gia súc, có tiếng thú kêu thất thường. Thị nữ cho biết là có một con ngựa cái sắp đẻ. Có lẽ khó khăn nên nó vật vã đau đớn như vậy. Cô Visakha vùng dậy cùng các gia nô nam và nữ đốt đuốc ra tận nơi, sai lấy thêm cỏ phủ chuồng cho ấm, sai nấu nước nóng tắm rửa, lau khô rồi thoa dầu ngăn ngừa độc trùng. Đồng thời, tự tay cô ve vuốt, nói lời trìu mến thiết thân như xoa dịu cơn đau cho nó. Quả nhiên, ngựa không còn quằn quại kêu rống nữa, và sau đó, mấy người hầu nam đã giúp nó sinh con một cách an lành. Duyên sự khác. Ông Migara là đệ tử trung kiên và thuần thành của phái Ni Kiền Tử, Nigantha Nataputta. Ngày nọ, ông thỉnh về nhà rất đông tu sĩ lọa thể. Khi các vị ấy đến, ông Bigara bảo với cô rằng: "Hôm nay ta đã thỉnh mời các bậc A-la-hán đến nhà để cúng dường. Con hãy ra chào mời và đảnh lễ quý ngài cho phải đạo." Thoạt nghe danh từ A-la-hán, cô vô cùng hoan hỷ, trang điểm qua loa rồi bước ra. Nhìn thấy những tu sĩ loạn lồn nghênh ngang ngồi đứng, có vẻ quá tự do phóng túng trong và ngoài trang viện, nàng vội vã thối lui. Một phụ nữ thanh nhã đoan trang như cô thật không thể nào chịu đựng được hình ảnh kệch cỡm thô tục ấy. Nàng nói với cha chồng: "Cha đã không lịch sự, thiếu tế nhị khi bắt con phải ra chào hỏi cái đám người hoang dã rừng rú ấy." "Hoang dã? Rừng rú?" Ông triệu phú trố mắt. "Chính con đã phỉ báng các bậc A-la-hán đấy." "Nếu là bậc A-la-hán thật sự thì hoàn toàn khác thế. Họ thanh sạch, tinh khiết từ tâm hồn đến thể chất, từ tướng mạo dáng vẻ cho đến sắc phục, thưa cha." Thoáng nghe đoạn đối thoại vọng vào, một vị trưởng lão râu tóc xồm xoàm cho gọi triệu phú Bigara lại, rồi nghiêm khắc la rầy như sau: "Tại sao trong ngôi nhà thuần thiện này lại có mặt một cô gái vốn là đệ tử của ông Cù Đàm nhỉ?" "Thưa vâng, đệ tử đã sơ suất, đã có lỗi, xin sám hối với sư phụ." "Sám hối không chỉ là lời nói suông, phải đuổi con quỷ cái ấy ra khỏi nhà." "Thưa vâng." "Vâng thì vâng vậy, nhưng khi đám đạo sĩ lọa thể rời khỏi nhà rồi," ông triệu phú tỉnh táo lại, thầm suy nghĩ: "Con dâu của ta là con nhà có giáo dục, đã đối xử phải lẽ với chồng, với cha chồng, với kẻ ăn người ở, lại còn quán xuyến mọi việc trong ngoài, đâu cũng sạch sẽ ngăn nắp. Từng món ăn phục vụ chồng, cha chồng đều là thượng vị, tinh tươm, như có trái tim ở trong từng món nêm nấu. Chuyện xảy ra vừa rồi, con dâu ta hơi quá khích, mà chính các bậc thầy của ta cũng hơi quá khích. Nếu đuổi đi thì con trai ta chắc sẽ phiền lòng sầu khổ, và ngôi nhà này thật không dễ gì kiếm ra một cô dâu thứ hai như thế. Hy vọng là từ từ ta sẽ cảm hóa cô ta theo cái đạo của mình." Một ngày nọ, ông Bigara đang ăn một bữa cơm sang trọng trên cái mâm có chén bát bằng vàng. Lúc đó, cô Visakha đang đứng quạt hầu cho ông, nhìn thấy một vị sư khất thực đang đứng phía ngoài sân nhà. Cô bèn đứng né qua một bên để ông Bigara có thể trông thấy. Ông Bigara tuy đã thấy nhưng vẫn tiếp tục ăn và không hề để ý đến vị sư. Do thế, cô đã nói vọng ra bên ngoài rằng: "Bạch ngài, xin ngài hãy hoan hỷ bước sang nhà khác, vì cha chồng của con hôm nay đang ăn một món ăn đã siêu nguội, Bundarakam." "Vậy là quá đáng, quá đáng." Ông Bigara đùng đùng nổi giận, đẩy tung mâm chén bát, đứng dậy quát lớn: "Ta sẽ tống cổ ngươi đi thôi. Chuyện ngươi phỉ báng các vị A-la-hán, ta còn canh cánh bên lòng. Bây giờ ngươi lại còn phỉ báng cả ta nữa, ta không chịu đựng được nữa rồi." Cô Visakha phân trần: "Chuyện ấy không phải là phỉ báng, thưa cha. Cha đã hiểu lầm rồi." "Không hiểu lầm gì cả. Cái chữ cái nghĩa sờ sờ ra đó, ai mà cũng không hiểu cơ chứ." "Con nói siêu nguội là nói ẩn nghĩa bên sau." "Thôi, câm miệng đi. Ta sẽ đuổi, ta sẽ đuổi." Chợt cô Visakha cứng cỏi đáp lại: "Đâu có dễ gì, thưa cha." Ông sừng sộ: "Tại sao hả? Tại sao ta không thể đuổi được hả?" "Thưa cha, khi con đến ngôi nhà này quang minh chính đại, có sự đưa đón cả hai họ, có sự chứng giám của đức vua. Vậy thì nếu con ra đi thì cũng phải quang minh chính đại như thế." Ông Bigara cứng tưởi, đớ người. Quả thật chỉ một câu nói của cô, ông đã lúng túng không đáp được. Chợt cô cất giọng vừa dịu dàng vừa rắn rỏi: có thể vấn đề được gói gọn lại thưa cha. Khi về đây, cha của con đã gửi theo 8 vị trưởng lão uy tín để đỡ đầu cho con, và có nói với họ rằng: về nhà chồng, nếu con gái tôi có phạm lỗi gì, xin các vị hãy quan sát, dò xét vấn đề cho cặn kẽ. Sao cha không đem vấn đề vừa rồi ra giữa hội đồng để cùng với họ vấn đáp cho công bằng, xem thử con có lỗi hay không có lỗi? 8 vị trưởng lão được triệu tập, cuộc thẩm án bắt đầu. Việc thứ nhất, ông Triệu Phú thuật lại chuyện bữa ăn vị sư khất thực và cô con dâu đã nói là món ăn siêu nguội, rồi kết luận: thưa các vị, nói thế là phạm thượng, là phỉ báng cha chồng, thật không thể dung thứ được. Một vị trưởng lão nhíu mày rồi hỏi cô: có phải thật sự cô đã nói đúng nguyên văn như vậy không, Visakha? Thưa đúng, con đã nói như thế. Con có nói đến món ăn siêu nguội, nhưng con nói theo pháp ngữ, mà cha chồng của con lại hiểu theo thường ngữ. Khi mọi người ai cũng thắc mắc, không hiểu, thì cô đã giảng giải cặn kẽ như sau. Thường ngữ là nói theo nghĩa thông thường của người đời, còn pháp ngữ là nói theo nghĩa nội dung của giáo pháp. Thưa cha, thưa các vị trưởng lão, cô nói tiếp. Tất cả nhân thân, gia cảnh, tài sản, kể cả thức ăn vật uống mà chúng ta thọ dụng ngày hôm nay là quả báo do nhân đã tạo từ quá khứ. Và nhân mà chúng ta tạo tác làm ra ngày hôm nay, kiếp này thì chúng ta sẽ thọ nhận quả báo ở tương lai. Vậy tất thảy những thọ dụng, món ăn ngày hôm nay, vốn nó đã cũ, do được nấu nướng chiên xào từ kiếp trước. Hôm ấy, cha chồng của con đang thọ thực, có một vị sư đang đứng trì bình trước sân nhà. Dù ông thấy, nhưng ông không cúng dường, nghĩa là không tạo tác, không nấu món ăn mới cho kiếp sau. Ông giả vờ không thấy, cúi xuống và tiếp tục thọ dụng món ăn cũ, món ăn đã được nấu từ ngày trước, kiếp trước. Vậy con bảo là cha con đang ăn món ăn siêu nguội, là nói theo pháp ngữ như thế, thì con có lỗi lầm ở chỗ nào, phỉ báng ở chỗ nào? Hay là con đã nói đúng với sự thật, với như chân như thật nhân quả ba đời? Con nói với thiện ý để cha chồng của con biết tạo tác nhân mới trong kiếp này, để kiếp sau được quả báo hạnh phúc an lạc hơn. Như vậy, ngược lại, con đã không có tội, mà lại là người có công mới phải chứ. Hội đồng im lặng, mấy vị trưởng lão tế nhị chỉ đưa mắt nhìn ông Triệu Phú không nói gì cả. Hiểu ý ấy, nhưng khá lâu sau, ông mới gật đầu. Thôi được rồi, nếu quả thật với ý như vậy, thì ngươi không có tội, ta đã hiểu lầm. Rồi ông chợt bắt qua lỗi khác. Vậy có một đêm, cô là nữ nhân có gia giáo, sao lại thắp đuốc cùng nam và nữ ra vườn sau có việc gì? Chuyện ấy rất ám muội, hãy giải thích đi. Thưa cha, việc ấy cha hãy hỏi lại mấy người gia bọc cùng với con ra sau vườn làm gì? Là việc ám muội hay là chính đáng? Không cần hỏi, cứ khai thật đi. Thưa cha, số là có một con ngựa cái khó sinh, nó kêu rống quằn quại. Con và mấy người hầu đã ra giúp nó sinh nở an lành. Ông Triệu Phú không ngờ chuyện tưởng là bắt lỗi được, hóa ra càng lộ rõ cái đính chính và tâm từ ái của cô đối với súc vật. Ông nín lặng một hồi, rồi bắt sang lỗi khác nữa. Vậy trước khi về nhà chồng, cha cô có dạy cô 10 điều cái gì mà như tiếng lóng ấy? Trong đó câu nào cũng như là ám hiệu, ám ngữ, ám nghĩa, không rõ là với mục đích ám muội gì. Xin cha cứ nói. Ví dụ như câu: lửa trong nhà không đem ra ngoài ngõ, nữ ngoài ngõ không nên mang vào trong nhà. Là sao hả? Chẳng lẽ nào sống với mọi người mà không đem lửa cho hàng xóm láng giềng mồi khi tối lửa tắt đèn? Thế là cô Visakha phải giải thích. Câu thứ nhất có nghĩa là nếu trong gia đình nhà chồng có chuyện gì, dù hay dù dở, dù tốt dù xấu, cũng không nên đem ra ngoài nói chuyện với người bên ngoài. Nó chính là lửa đấy, nó sẽ tạo nên miệng tiếng không hay. Nếu không giữ gìn, nó sẽ đốt cháy danh giá, đốt cháy sự thuận hòa êm ấm trong gia đình. Là con gái có nết hạnh, phải biết rõ như vậy. Câu thứ hai cũng tương tự. Chuyện nơi chợ búa, chuyện ngoài đường, chuyện hàng xóm, chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện hay, chuyện dở của thế gian, chuyện người ta nói thế này về cha, về chồng, thường do thiên vị, vì tham, vì sân, vì ganh ghét, đố kỵ, vì tị hiềm, nịnh bợ, vì phù phiếm. Chúng không bao giờ trung thực, không đáng tin. Vậy thì nghe đâu bỏ đó, đừng mang về kể lại trong nhà, tạo nên xáo trộn, lời qua tiếng lại, không hay không tốt. Nói tóm lại là đừng ngồi lê đôi mắt, nghe ngóng ba cái chuyện linh tinh lang tang, chẳng đâu vào đâu, rồi mang về trong nhà, kể lại với người này người khác. Là nữ nhân có gia giáo, thì phải biết đấy là lửa, nó sẽ đốt cháy môi trường sống. Ông triệu phú Migara lặng người, nghĩ thầm trong bụng, ôi, họ dạy con cái tốt quá nhỉ. Nhưng ngoài mặt thì giấu cảm xúc, hỏi tiếp, thế còn cái quái gì là chỉ cho đến những ai có khả năng hoàn trả, không cho đến những người không có khả năng hoàn trả? Cô Visakha lại phải giải thích cặn kẽ. Câu thứ ba, thứ tư là tài sản, vật dụng hoặc tiền bạc trong nhà phải giữ gìn cẩn thận. Nếu cho ai, cho hàng xóm hoặc người thân quen mượn cái gì, vật gì, thì phải biết ngắm xem người ấy, kẻ ấy có khả năng hoàn trả lại hay không, hay là họ mượn mà sẽ không trả lại. Tiền bạc cũng vậy, nếu cho ai vay thì phải xem xét gia đình ấy, người ấy, với nghề nghiệp như vậy, kinh doanh làm ăn như vậy, thì họ sẽ có sức trả lại lúc đến hạn. Còn ngược lại, nếu thấy người ta không có khả năng, thì không nên cho vay cho mượn. Ông triệu phú gật đầu, vậy thì hiểu rồi. Nhưng câu thứ năm, cho đến những người có thể hoàn trả, hoặc những người không thể hoàn trả, tại sao chỗ này thì cho đi hết? Đây là trường hợp cho đến những thân bằng quyến thuộc hoặc những người đói nghèo cơ cực. Ví dụ những bà con bên cha, bên chú, bên mẹ hay bên dì của chồng con gặp lúc hoàn cảnh khó khăn. Nếu họ có mượn cái gì, vay cái gì, thì nên cho họ vay họ mượn. Nếu họ có trả lại, hoàn lại cũng tốt. Nếu họ không có khả năng hoặc họ không trả lại, cũng thôi. Đối với những người đói nghèo, cơ cực cũng tương tự như vậy. Nếu họ có vay, mượn mà không hoàn lại trả lại, thì nên xem như là mình đã san sẻ, giúp đỡ cho họ vậy. Làm như thế, hóa ra là mình thực hiện được một phước sự, một việc tốt đẹp thưa cha. Ông triệu phú nín lặng, rồi ông hỏi tiếp. Vậy chứ, ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui là thế nào? Con dâu ở nhà chồng mà chỉ tính đến chuyện an vui cho mình thôi sao? Vậy có hợp đạo lý không? Thưa cha, phải nói là ngược lại. Ngồi một cách an vui có nghĩa là khi ngồi là phải biết ngồi ở chỗ nào cho phải lẽ, cho hợp lễ. Phải biết tránh chỗ ngồi của cha, của mẹ. Nếu cha mẹ có đi ngang qua thì phải đứng dậy cúi đầu chào. Ăn một cách an vui là trước bữa ăn phải xem thức ăn đã dọn đầy đủ cho cha mẹ và chồng hay chưa. Phải còn coi xem kẻ ăn người ở trong nhà có được ăn chu đáo hay không. Và chính mình là người ăn sau cùng, ấy mới gọi là con dâu thảo. Ngủ một cách an vui là trước khi ngủ phải quan sát, kiểm soát mọi việc trong nhà, đóng cửa cài then cẩn thận, xem kẻ ăn người ở có sai sót việc gì, xem họ có hoàn thành công việc được giao trong ngày hay không. Thấy đâu đó ổn thỏa rồi mới đi ngủ sau cùng. Đấy là ý nghĩa ba câu giáo huấn 6, 7, 8 mà cha con đã dạy, và con luôn tâm niệm trong lòng và cũng đã làm được như vậy từ trước đến nay. Xin cha chứng minh cho con điều ấy. Vâng, ông Triệu Phú gật đầu. Đúng là cô đã làm được như thế và làm rất chu đáo nữa là khác. Thế còn hai câu cuối: hằng chăm nom ngọn lửa, coi chừng lửa, tôn trọng và kính lễ những vị trời trong nhà là như thế nào? Đấy là phải xem cha mẹ chồng và chồng như lửa có thể đốt cháy mình. Lửa đây ý nói là phải rất thận trọng, rất cẩn trọng trong lúc ăn nói, lúc đi đứng, lúc giao tiếp, đừng để xảy ra bất kỳ một sơ suất, một khuyết điểm nào. Một chút bất cẩn, vô tâm hay vô ý đụng chạm đến cha mẹ hoặc chồng là mình sẽ bị cháy đấy. Vậy hãy chăm nom và coi chừng ngọn lửa ấy thưa cha. Và cuối cùng, phải xem cha mẹ và chồng như những vị trời ở trong nhà. Tôn kính và thờ phụng các vị trời ấy như thế nào thì tôn kính thờ phụng cha mẹ và chồng cũng y như thế ấy. Cô Visakha giảng giải rành rẽ đâu đó 10 điều gia huấn xong, ông Triệu Phú lặng người. Hóa ra cái ý nghĩa nó thâm sâu đến vậy, là kinh nghiệm sáng suốt khôn ngoan ngàn đời để lại. Tất thảy đó đều là những lời dạy minh triết, đáng làm châm ngôn nạm ngọc thếp vàng cho những nàng dâu đầy đủ công dung ngôn hạnh trước khi về nhà chồng. Ông Triệu Phú Migara cúi đầu tự nghĩ: thế thì mình đã hiểu lầm một cách trầm trọng rồi. Bèn nói: nếu sự thật là vậy thì cha thành thật xin lỗi con. Biết ông nói câu nói ấy là lời nói thật tận đáy lòng, nhưng cô Visakha vốn là người biết tự trọng nên cô đáp: muộn rồi thưa cha, sau khi con đã chứng minh rõ ràng là con không có lỗi, vậy là đủ rồi. Nhưng việc cha đuổi con quả thật đã xâm phạm đến đức hạnh của con. Đấy là chưa nói đến áp lực bên sau của mấy ông lõa lồ đạo sĩ đã sỉ nhục con là con quỷ cái. Con phải cuốn gói để trở về nhà cha mẹ con bây giờ thôi. Và cô vào trong nhà thu xếp tư trang, tư dụng với thái độ rất quả quyết. Thế là đến lượt ông Triệu Phú năn nỉ, chồng cô năn nỉ, rồi cả đại gia đình năn nỉ, cô vẫn nhất định không chuyển ý. Tuy nhiên, khi cô chào mọi người, vừa bước ra đến cửa, thì công tử tiểu chủ Bonaka Vadana buồn buồn đưa mắt nhìn cha. Ông Triệu Phú Migara thương con, chạnh lòng đành phải mở miệng xin lỗi cô con dâu một lần nữa. Trong lúc tưởng tạm yên, ai ngờ các vị ni kiền tử tìm đến, lại hối thúc ông Triệu Phú tức khắc đuổi cô con gái ma quỷ, đệ tử của ông Cù Đàm ra khỏi nhà. Đầu óc ông Triệu Phú Migara vốn cùng tâm tối, ông bị căng thẳng, bối rối không biết lựa chọn thế nào. Một bên là những bậc thầy A-la-hán khả kính, những con người đã giải thoát tất cả mọi ái dục, mọi hình thức che đậy của thế gian. Một bên là việc quán xuyến trong ngoài, sự thuận hòa êm ấm của gia đình, chăm sóc tốt công việc với kẻ ăn người ở mà chỉ có cô con dâu tuyệt vời này mới có khả năng làm được việc đó. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thấu đáo, lòng ông đã nghiêng nặng về phía gia đình. Ông gọi cô lại và ông đã mở lời xin lỗi lần thứ ba. Cô Visakha có thế trí sắc bén và thâm sâu. Vì là một cận sự nữ của Đức Phật, một thánh đệ tử, có giận thì cái giận ấy cũng không lâu. Lòng cô vốn bao dung quảng đại, cốt là để dạy cho đại gia đình này một bài học. Thứ nữa, cô còn có dụng tâm kín đáo. Riêng bậc trí không ai tiên lường được, nên khi ông Triệu Phú xin lỗi lần thứ ba, cô biết già néo quá thì đứt dây, nên lễ độ nói rằng: "Thật con không dám phiền trách cha điều gì nữa, khi cha đã hạ mình xin lỗi con. Nếu con cứng đầu ngang ngạnh nữa thì tỏ ra cố chấp và bất hiếu. Vậy nếu con bằng lòng ở lại thì con chỉ xin cha chấp nhận cho con một điều. Xin con cứ nói: xin cha cho con được tự do sinh hoạt theo truyền thống tín ngưỡng của con." "Ta đồng ý." Cô Visakha nói tiếp: "Và con có quyền thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng về tư gia để đặt bát cúng dường." Ông cũng gật đầu: "Được, nhưng mà chính con và gia nhân đón tiếp, còn ta thì không nghinh rước ai hết." "Con cũng đồng ý như thế, và chi phí buổi cúng dường này, con không dám đụng đến gia sản của cha mẹ và của chồng con." "Thôi được rồi." Câu chuyện đến ngang đây là sau mùa an cư hạ thứ 14 của Đức Phật ở Kỳ Viên Tịnh Xá. Ai cũng chưa hiểu lý do là tại sao Đức Phật cứ ở nán mãi, hết hạ, qua thu, sang đông rồi mà Đức Phật vẫn chưa rời chân đi nơi khác. Hóa ra là Ngài đang chờ đợi sự xuất hiện một đại thí chủ khác sau ông Cấp Cô Độc. Và nếu không có đủ hai vị đại hộ pháp này thì giáo pháp đâu có được toàn mãn. Đức Phật biết chuyện gì xảy ra tại ngôi nhà của cô con dâu Visakha. Cả nhân, cả quả, cả duyên, cả báu của nó sau này nữa. Nên khi cô Visakha thỉnh mời, Ngài im lặng nhận lời. Buổi đặt bát cúng dường Đức Phật và 500 vị tỳ khưu tại nhà ông Triệu Phú Migara diễn ra vô cùng hoành tráng và trọng thể. Cô Visakha muốn cho bên nhà chồng thấy hạo tướng quan sắc tôn nghiêm của Đức Phật và chư tăng, với tóc râu sạch sẽ, y bát trang nghiêm, thanh tịnh, đáng cho thế gian cung kính lễ bái. Thật khác xa với hình ảnh lõa lồ kệch cỡm, thô tục của thầy trò Ni Kiền Tử. Và rồi, hiệu quả đúng như cô mong đợi. Chư tăng hàng lớp đều đặn, chậm rãi bước qua sân, thọ nhận vật thực một cách từ tốn, lặng lẽ không một tiếng động. Mấy trăm gia nhân thị nữ đã được cô chủ hướng dẫn chu đáo, nên họ bước tới, bước lui, đặt bát cúng dường, lễ lạy, đều biết giữ gìn nề nếp, phong cách. Đức Phật mỉm cười hài lòng. Thời pháp hôm đó, cốt ý là cho cô Visakha và cả gia đình ngoại đạo này, nên Đức Phật kể nhiều về câu chuyện, nói về tà, về chánh, về cái gì là thuận hợp thế gian, cái gì là không thuận hợp thế gian. Người có con mắt nhiều bụi, ít bụi và không lắm bụi là như thế nào. Tiếp theo, Đức Phật giảng thêm pháp thuận thứ, trình bày những khổ cảnh, nhân và quả của khổ cảnh, cõi người, cõi trời, nhân và quả của nó. Như giữa chỗ tối tăm hôn ám, Đức Phật treo lên đấy một ngọn đèn, một vầng trăng. Lối đến lối đi đều sáng rỡ, thường chỉ để dành cho người có trí. Lúc Đức Phật giảng pháp, vì tò mò hơn là tọc mạch, ông Triệu Phú ngồi sau bức rèm lén nghe trộm, xem thử cái ông cù đàm kia giảng pháp ra sao. Ông không biết, nhưng Đức Phật biết. Bài pháp không chỉ hướng đến Visakha mà còn cho cả ông nữa. Ông còn cảm nhận được làn khí mát mẻ, dễ chịu, bao phủ cả thân tâm mình mà không biết tại sao. Bài pháp chấm dứt thì ông đắc quả Tu Đà Hoàng với sự hân hoan, hỷ lạc chưa từng có. Để bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với Đức Phật và đối với cả cô con dâu Visakha, triệu phú Migara đã làm một lúc mấy công việc kỳ thú và rất ấn tượng. Thứ nhất, ông vạch màn bước ra, nằm bẹp xuống và ôm hôn chân bụi của Đức Đạo Sư với dòng nước mắt tôn trào sụt sùi, lặng lẽ. Sau đó, ông quỳ xuống vái lạy cô con dâu và lắp bắp rồi nói rất cảm động rằng chính cô là bà mẹ của ông, đã sinh ra ông, đã tạo duyên mở mắt cho ông thấy được giáo pháp bất tử. Từ đây, ông xem Visakha như bà mẹ thứ hai của mình và đã đối xử kính trọng cô cũng y như thế, nên mọi người thường gọi cô là Migaramata, mẹ của Migara. Việc thứ hai là ông đã vung rộng tay, bỏ ra kim ngân châu báu và hàng trăm ngàn đồng tiền vàng. Bảo công tử Bunaka Vadana thuê thợ giỏi làm cho cô dâu một chiếc áo quý giá cùng những món đồ trang sức khác được gọi là Gandamathaka. Vào một ngày đẹp trời, ông triệu phú Migara còn tổ chức một lễ hội đặc biệt. Đại công tử Bunaka Vadana với khuôn mặt rạng rỡ hân hoan cầm tay dẫn cô Visakha bước ra sau khi được tắm trong 16 bồn nước hoa khác nhau, ra mắt quan khách, chào mọi người trong bộ đồ trang sức trang điểm Gandamathaka quý giá ấy, như là tạo vinh dự lớn lao cho cô đối với họ hàng thân tộc, đối với tai mắt bằng hữu trong kinh đô. Truyền kể cũng có nói là hôm sau, cô Visakha triệu thỉnh Đức Phật và tăng chúng để đặt bát cúng dường nữa. Lần này thì sau khi nghe pháp, bà mẹ chồng đắc pháp nhãn. Và như vậy là do nhờ có trí tuệ, thông minh, khôn khéo, có tâm từ, biết nhẫn xả, cô Visakha đã dần dần cảm hóa tất thảy mọi người trong gia đình tà kiến này, biến họ thành những đệ tử thuần thành của giáo hội Đức Đạo Sư, và cả đại gia đình đều được sống trong an vui hạnh phúc.